Câu chuyện pháp luật.
Câu chuyện pháp luật.
Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muôn mang. Phía sau tiếng nấc thương đau là ban an tháng năm dài tăm tối.
Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Câu chuyện pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, nhiều trường hợp do lòng tham, ham ăn, lười làm mà có những hành vi trộm cắp hay là chiếm đoạt tài sản của người khác và được thực hiện bằng nhiều thủ đoạn khác nhau. Phổ biến hiện nay là hành vi sử dụng thuốc mê. Những đối tượng này thường sẽ sử dụng thuốc mê với phụ nữ, người già nhằm chiếm đoạt tài sản. Vậy hành vi dùng thuốc mê lấy tài sản của người khác phạm tội gì? Người thực hiện hành vi có thể đối diện với mức án nào? Chung quanh nội dung này sẽ được đề cập trong câu chuyện pháp luật hôm nay. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
Theo bản án hình sự sơ thẩm số 22 ngày 9 tháng 3 năm 2021 của Tòa án Nhân dân quận Cái Răng, do cần tiền tiêu xài và trả nợ nên bị cáo Nguyễn H. sinh năm 1961 nảy sinh ý định sử dụng thuốc gây mê để lấy tài sản của người khác. Ngày 22 tháng 9 năm 2020, bị cáo đón xe khách chạy tuyến từ tỉnh Cà Mau về tỉnh Bến Tre. Khi lên xe thì bị cáo ngồi ở vị trí số 7. Bị cáo phát hiện bà L ngồi ở vị trí số 3. Trên người có đeo nhiều trang sức nên bị cáo nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo tiếp cận và làm quen với bị hại. Khi xe di chuyển đến trạm dừng chân tại thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng thì xe dừng cho khách xuống ăn uống. Sau khi lên xe, bị cáo lấy thuốc ngủ đã nghiền nhuyễn trước đó bỏ vào lon nước yến và mời bị hại uống. Bị hại không nhận lời mời của bị cáo, nhưng do bị cáo cứ mời nhiều lần nên bị hại.
Khi xe đến địa bàn quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, nhìn thấy bị hại đã mê man, bị cáo dùng tay gỡ móc khóa sợi dây chuyền vàng đeo trên cổ của bị hại. Nhưng khi kéo ra thì bị dướng nên chưa lấy được. Tiếp đến, bị cáo thấy trên tay phải của bị hại đeo chiếc nhẫn vàng, nên dùng tay tháo chiếc nhẫn nhiều lần nhưng không được. Lúc này bị cáo biết hành vi thực hiện của mình bị hành khách đi chung chuyến xe phát hiện, nên bị cáo vội vã yêu cầu tài xế cho mình xuống xe nhưng không được. Bị cáo bị bắt giữ và giao cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Hành vi của bị cáo sử dụng thuốc gây mê để lấy tài sản của người khác phạm tội gì? Có thể đối diện với mức hình phạt như thế nào? Trường hợp này, luật sư Phạm Thị Vĩ Linh, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết như sau.
Hành vi dùng thuốc mê để chiếm đoạt tài sản của người khác phạm vào tội cướp tài sản được quy định tại Điều 168 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Cụ thể, người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản thì bị phạt tù từ 3 đến 10 năm.
Tại kết luận định giá tài sản số 98 ngày 7 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự quận Cái Răng kết luận, sợi dây chuyền vàng là loại vàng 15K có giá trị là 17 triệu 910 ngàn đồng. Ngoài ra, theo kết luận định giá tài sản số 99 ngày 22 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự quận Cái Răng kết luận, một chiếc nhẫn kim loại màu vàng loại 24K, chiếc nhẫn có trọng lượng 2 chỉ vàng trị giá 10 triệu 500 ngàn đồng. Như vậy, tổng giá trị tài sản mà bị cáo chiếm đoạt là 28 triệu 410 ngàn đồng.
Tại phiên tòa, lời thừa nhận của bị cáo về việc thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của bị hại là để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ. Lời nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại, người làm chứng và các chứng cứ khác có trong hồ sơ đã được thẩm tra tại phiên tòa. Do đó, hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội cướp tài sản theo quy định tại Điều 168 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Bị cáo sử dụng thuốc ngủ, thuốc mê với liều lượng có thể nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của bị hại để chiếm đoạt tài sản được xác định là sử dụng thủ đoạn nguy hiểm. Vậy thế nào được xem là thủ đoạn nguy hiểm? Luật sư Phạm Thị Vĩ Linh, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ thông tin.
Thủ đoạn nguy hiểm là thủ đoạn đã được hướng dẫn tại điểm 5.1 mục 5 phần 1 thông tư liên tịch số 02 được ban hành ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp. Cụ thể, thủ đoạn nguy hiểm ngoài các trường hợp sử dụng vũ khí, phương tiện nguy hiểm để thực hiện việc cướp tài sản, người phạm tội có thể dùng thủ đoạn khác gây nguy hiểm đối với người bị tấn công hoặc những người khác như sử dụng thuốc ngủ, thuốc mê với liều lượng có thể nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của nạn nhân, đầu độc nạn nhân, nhốt nạn nhân vào nơi nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe, dùng dây chăng qua đường, để làm cho nạn nhân đi mô tô, xe máy vấp ngã để cướp tài sản.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Bị cáo đã thành niên, có khả năng lao động nhưng lại lười biếng, tham lam, chỉ muốn chiếm đoạt tài sản của người khác để thỏa mãn nhu cầu của cá nhân. Bị cáo biết hành vi thực hiện của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý vi phạm, bất chấp pháp luật, cho thấy ý thức chủ quan của tội phạm là cố ý thực hiện. Về hành vi phạm tội của bị cáo, luật sư Phạm Thị Vĩ Linh, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ phân tích thêm.
Bị cáo đã tiếp cận, làm quen, lấy thuốc ngủ tán nhuyễn, bỏ vào nước yến cho bị hại uống. Sau khi bị hại uống và mê man, bị cáo đã dùng tay gỡ móc chìa khóa dây chuyền vàng đeo trên cổ và tháo nhẫn đeo tay của bị hại. Hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác được pháp luật bảo vệ, làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự an ninh chung, đã cấu thành tội cướp tài sản theo quy định tại Điều 168 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo không có tình tiết tăng nặng nhưng nhân thân xấu, đã nhiều lần vi phạm pháp luật. Sau khi chấp hành án xong và được xóa án tích nhưng không sửa đổi mà lại tiếp tục phạm tội. Về tình tiết giảm nhẹ, tại phiên tòa bị cáo có thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm S khoảng 1, điều 51 Bộ luật hình sự như đại diện viện kiểm sát đề nghị. Ngoài ra, bị cáo chưa có tiền án tiền sự, là người cao tuổi nên hội đồng xét xử thống nhất áp dụng thêm khoảng 2 điều 51 Bộ luật hình sự.
Trên cơ sở xem xét toàn diện nội dung vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân bị cáo, hội đồng xét xử xét thấy cần có một hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo và cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian, tạo điều kiện để bị cáo sửa chữa lỗi lầm, trở thành người có ích cho xã hội sau này, đồng thời răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung trong xã hội.
Về hình phạt bổ sung, do bị cáo không có nghề nghiệp, tuổi đã cao nên hội đồng xét xử quyết định không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. Tại phiên tòa, bị hại vắng mặt dù được tòa án triệu tập hợp lệ. Qua các chứng cứ, tài liệu thu thập có trong hồ sơ vụ án thể hiện bị hại đã nhận lại tài sản bị chiếm đoạt. Bị hại không yêu cầu gì thêm về dân sự nên không đặt ra xem xét giải quyết. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hát 8 năm 6 tháng tù về tội cướp tài sản.
Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muôn màng, phía sau tiếng nấc thương đau là ban an tháng năm dài âm tối. Nhìn lại sau lưng dấu chân in hàng năm tháng, cuồng sống bon chen bám đứng lương tâm, ngoảnh lại thời gian bóng người trải dài hoang vu. Nhìn lại đi, không thể quay về ngày cũ. Quay lại đi, thời khắc đã thành thiên thu.
Chương trình Câu chuyện pháp luật hôm nay đến đây là hết. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình Câu chuyện pháp luật kỳ sau.